tức là bất bạo động, tức là tương đối là bất bạo động hơn tất cả mọi tôn giáo. Và tại vì khi tôi giới thiệu đến Phật giáo xưa, tôi nói đạo Phật nó giống như ông Nehru, thủ tướng của Ấn Độ, ông đã từng tuyên bố rằng là thế giới này chỉ có hai con đường để chọn lựa: chiến tranh và hòa bình. Nếu muốn chọn chiến tranh thì tôi xin giới thiệu xe tăng, đại pháo, bom hạt nhân, phản lực, thiết giáp, đủ thứ. Nếu muốn chọn hòa bình, tôi xin giới thiệu Phật giáo. Mà nên nhớ ông Nehru không phải đạo Phật. Thế thì ông Nehru nói như thế thì quả tình đạo Phật nó chống chiến tranh. Đạo Phật là một đạo chủ trương hòa bình ghê lắm, hòa bình tận cội rễ. Hòa bình tận cội rễ là như thế nào? Tại vì Phật giáo chống tham sân si, mà mình nghĩ coi, thói thường người ta nghĩ tham si có gì để đáng chống, đâu có sợ. Sợ chăng? Sợ bom nguyên tử. Trước đây mà cỡ chừng một thập niên, người ta sợ cái tai họa của chiến tranh thứ ba xảy ra ghê lắm, nguyên tử sẽ nổ và thiên hà sẽ bị tàn sát hết á, chết hết, người ta sợ ghê. Cho nên người ta có những phong trào chống chiến tranh, phản chiến, gọi là Greenpeace. Đó. Chống chiến tranh, họ đeo cái dấu hiệu của hòa bình ở đây, chống vũ khí nguyên tử và đòi giải trừ vũ khí nguyên tử mà mạnh lắm ở bên Tây Đức. Họ luôn luôn họ biểu tình và phản đối và đòi dẹp bỏ những dàn hỏa tiễn của Hoa Kỳ đặt ở Tây Đức, đặt ở Âu Châu nói chung. Và luôn luôn như vậy, mỗi lần biểu tình phải cả trăm ngàn người. Thế thì tôi bảo đạo Phật đóng góp vào hòa bình cũng rất nhiều lắm, nhưng mà không phải chống vũ khí nguyên tử. Đạo Phật đóng góp từ cội rễ, đạo Phật chống tham sân si. Tại sao vậy? Mình nghĩ có bom nguyên tử được chế là bởi gì vậy? Bởi lòng tham. Tại vì người ta muốn làm bá chủ thế giới, cho nên ta mới chế bom nguyên tử để mà đàn áp các nước khác, để làm bá chủ. Cho nên lòng tham vọng đó mà chế bom nguyên tử, chế vũ khí nguyên tử. Thế giả sử mình có thể nói rằng là nước Pháp hay là nước Anh chế bom nguyên tử chỉ để là tự vệ, để chống lại cái sự đe dọa của nước Nga bây giờ, nó ví dụ như thế, chứ không phải chế bởi lòng tham, thì cũng vẫn bởi lòng tham, gián tiếp bởi lòng tham, và cái kia là trực tiếp bởi lòng tham, có cái này là gián tiếp bởi lòng tham mà phải chế. Thế thì đằng nào cũng bằng lòng tham. Thế vũ khí nguyên tử bao giờ thì nổ? Khi nào lòng tham nó bộc phát thì vũ khí nguyên tử mới nổ. Còn nếu lòng tham bộc phát thì vũ khí nguyên tử đâu nổ. Cho nên Mỹ chế vũ khí nguyên tử thả ra, thế giới này không sợ, không ai phản đối hết mà không ai sợ hết. Nhưng mà Iraq chế vũ khí nguyên tử thì cả thế giới kinh sợ, và phải tìm đủ mọi cách để ngăn chặn. Thế cho nên mới biết là vũ khí nguyên tử chưa chắc đã là đe dọa thế giới, mà lòng tham mới đe dọa thế giới. Vũ khí nguyên tử rõ ràng nằm ở Mỹ này, có ai sợ đâu, có ai la ó, có ai biểu tình gì đâu. Nhưng mà nằm ở Iraq thì cả thế giới phải sợ hãi. Cho nên biết ngay tại sao vậy. Tại vũ khí nguyên tử đó nó nằm dưới tay của một người có tham vọng, một người điên cuồng, thế giới này sẽ bị hại. Cho nên mới biết rằng là cái tham tâm mới đáng sợ. Chứ giả sử bây giờ nước Iraq mà cũng được như nước Mỹ hay nước Anh, nước Pháp thì bom nguyên tử đâu có ai la ó, chẳng ai la ó cả. Cho nên mới biết rằng là chính lòng tham mới kinh sợ. Mà đạo Phật là diệt tận căn, tận gốc mọi cái kinh khủng của thế giới này, mọi cái hiểm họa của thế giới này. Nếu con người ta diệt bỏ đi tham sân si, con người ta nó toàn là từ bi và trí tuệ thôi, thì thế giới nó an lạc vô bờ, đâu có sợ gì đâu. Cho nên tôi kể hẳn cho mấy người tín hữu Hà Lan nghe qua mẩu chuyện của đạo Phật tranh đấu cho hòa bình như vậy. Cho nên Nehru nói sai. Một lần Đức Phật đi trong khu rừng vắng mà gặp một ông đạo sư, một ông đạo sĩ Bà La Môn tù trong rừng vắng. Và mấy ông Bà La Môn thời bây giờ không ưa gì Đức Phật, bởi vì Đức Phật đi thuyết pháp giảng đạo và lôi kéo quần chúng, và họ bị giảm bớt đi tín đồ, bớt đi quyền lợi, và họ muốn thủ tiêu ông Đức Phật. Và đây là một dịp may hiếm có. Cho nên đạo sĩ Bà La Môn kia bèn vác dao rượt theo Đức Phật để giết ngài ở trong rừng vắng không ai hay biết, trừ đi một kẻ địch thủ, giết như một mối hiểm họa. Thế thì khi đạo sĩ này chạy đến gần Đức Phật, nên vung dao để chém, thì lạ thay xung quanh người ngài hiện ra một lớp kiếm, một lớp pha lê. Và đạo sĩ này không sao phá hủy được cái lớp pha lê đó để mà hãm hại Đức Phật được. Và bây giờ người ta bắt đầu nghĩ mưu khác. Hồi này ông Sa Môn Cổ Đàm, tôi không có ý hại ông đâu, ông hãy bỏ cái lớp kính ấn kiếm này ra để cho tôi được vào gần ông. Đức Phật ở trong thản nhiên nói rằng, bỏ xuống đi thì tôi mở. Đạo sĩ này nghĩ là cần gì phải ráo, nhìn lại cái thân thể của mình, mình cũng có vẻ costume mạnh mẽ lắm, mình có thể siết cổ cái ông Sa Môn này chết được mà, đâu cần dao. Cho nên cầm cái dao ném một cách để làm tin, keng ở dưới đất. Rồi đó, tôi ném rồi, mở cho tôi hôm mới. Đức Phật ở trong bình thản nói, Tôi đâu có bảo ông bỏ con dao xuống đâu. Tôi bảo ông bỏ cái ác tâm của ông xuống. Tôi đâu có bảo ông bỏ con dao đâu, ông lầm rồi. Đó. Thế đó là bài học. Thế thì Đức Phật cũng vậy. Mình chỉ có thể thiệt mạng bởi cái gian ác của kẻ khác. Họ không giết mình bằng vũ khí này, họ không giết bằng vũ khí kia. Hồi xưa đâu có bom minh tử, không bao nhiêu người phải chết. Đâu cần phải bom minh tử mới giết được cái mạng mong manh này của mình. Có nhiều người giết người chỉ bằng lưỡi thôi, bằng miệng lưỡi thôi, người kia cũng đủ đi đo rồi. Chứ chưa cần phải dùng cái gì ghê gớm như bom minh tử làm chi mất công. Giết gà đâu cần tới dao phanh. Cái mạng mong manh của mình giết sao cũng được hết. Cho nên bom minh tử chưa phải là hiểm họa đâu. Chính cái lòng tham đó mới hiểm họa. Chính cái tham dục, cái sân khỏe, cái si mê đó mới là hiểm họa. Cho nên Đức Phật diệt tận căn. Bởi lẽ đó, với cái tinh thần đó của Phật Pháp mà Đại Lạt Ma mới được Nobel Hòa Bình. Điều đó là Ngài cũng nêu lên cho thế giới này nhìn thấy rõ cái điều là Phật Pháp quả là một tôn giáo đấu tranh cho hòa bình chính đáng, mà đấu tận căn, diệt tận căn, chứ không phải đấu ngọn. Bỏ nguyên tử ra, người ta vẫn chết bằng Tiểu Liên và Đại Bác như thường. Chiến tranh vừa rồi ở Trung Đông đâu đã sử dụng đến nguyên tử đâu. Người cũng khối người chết rồi. Đã nguyên cần nguyên tử đâu. Cho nên có dù có dẹp bỏ nguyên tử đi, peace vẫn chưa có đâu. Và có dẹp súng ống đi cũng chưa có. Từ xưa người ta đánh nhau bằng kiếm bằng đao mà. Mà thậm chí bỏ kiếm đao đi rồi, người ta phải dùng tay chân mà giết nhau đấy mà. Cho nên không cần phải dẹp gì cả. Dẹp lòng tham xong hết. Dẹp mọi tham vọng, dẹp mọi si mê, dẹp mọi điên cuồng, cuồng vọng, thì tự nhiên xong hết, giải quyết xong hết. Và đạo Phật chỉ cho người ta cái con đường của từ bi, của trí tuệ. Con đường của trí tuệ thì thấy đâu là hạnh phúc phải kiếm. Hạnh phúc phải kiếm không phải là bằng chuyện giết người khác, hại người khác. Đối với đạo Phật như vậy. Mà hạnh phúc có được là do chính ở nơi cái sự mà không phải giết mà là gây dựng cho người khác, làm cho người khác nên, thì mình mới có thể đạt được hạnh phúc. Cái hạnh phúc chính là cái sự mà là thế mà nghĩ đến cho thiên hạ, như hồi nãy tôi nói, thế mình mở cửa tấm lòng này của mình, mình ban phát cái tình thương, ban phát cái từ bi ra đến với mọi người, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Bởi từ bi nó là một phương thuốc màu nhiệm, nó chuyển mọi cái đau khổ trở thành hạnh phúc. Chắc chắn. Bình thường mình sống cuộc đời mình thấy chứ, nghĩ cái gì là khổ? Đỗ lá là khổ, thiệt thòi là khổ. Kẻ kia họ lời mình quá, mình phải chịu thiệt quá, mình bực mình khổ. Mình làm mà họ ăn, mình khó chịu lắm, mình thiệt thòi, mình bực mình khổ. Nhưng có khi mình thiệt thòi mà mình vẫn hạnh phúc. Khi nào? Khi mình phát sinh tình thương. Ở đây tôi nghĩ người nào cũng có kinh nghiệm đó, nhiều khi hơn cả tôi nữa. Tại vì ở đây các bác đều từng làm bậc cha mẹ hiện tại, cho nên tôi biết chuyện đó. Người cha lam lũ vất vả chết đi để mà làm việc kiếm được đồng tiền, cũng gom góp để gây dựng cho đứa con. Gây dựng cho đứa con thiệt quá. Tại sao mình đi làm nó ở nhà mà mình phải nhìn manh một cái áo để mà mua áo cho nó? Người cha đâu có thấy cái đó là bất mãn. Mà chưa chắc mình nuôi nó mà lớn lên nó đã nuôi lại mình đâu. Cũng không cần nữa. Cũng không cần chuyện đó nữa. Mà chỉ cần biết vì tình thương mà gây dựng cho con, cho cái. Mà như vậy người cha chịu đựng được mọi cái thiệt thòi. Nghe mẹ cũng vậy chứ. Thế sao mình đã phải mang nặng để đau hầu hạ nó từ nhỏ cho chi lớn này? Nó cho đến bây giờ nó lớn lên, nó có vợ con, mình vẫn phải tiếp tục lo cho nó bằng cách nuôi cháu dùng cho nó, để cho nó yên tâm đi làm, đi ăn, đi chơi nữa. Mà người mẹ cũng cảm thấy sao mà lỗ dữ vậy. Cái đó mà mình mà phải lỗ đối với ngoài đời như vậy là mình giận kinh lắm, là mình sức bao nhiêu mà mình chịu được cái điều đó. Và chắc chắn mình sẽ gây chiến. Nhưng mà đây mình lại thấy rất là vui. Khi mà mình bồng cháu, bế cháu, mình thấy rất là vui khi mình lo cho con cái mình. Mình thấy rất là vui khi mình phải hy sinh được, mình chịu khổ vì người mình thương. Cho nên rõ ràng là những cái lỗ đó, những cái thiệt thòi đó, những cái khổ đó tự nhiên nó biến trở thành một cái sự vui nữa kìa, một cái an vui nữa kìa, cái do bởi tình thương. Cho nên rõ ràng không phải giết kẻ khác đi mà lấy đó làm cái niềm vui hạnh phúc cho mình được. Cái đó chỉ là những cái ý tưởng của những kẻ cực kỳ điên cuồng và si mê. Và chính cái mà là gây dựng cho kẻ khác bằng cái tình thương, cái đó mới làm cho mình hạnh phúc. Cái đó không người nào làm cho mình khổ được. Nếu ở đây mình giải tình thương ra, mình thương hết mọi người đi, thì mình sẽ an vui lắm. Mình sẽ an vui lắm. Mình tập nhìn mọi người dưới con mắt tình thương, như là tổ Ấn Quang của Tịnh Độ Tông dạy mình vậy. Hay tập nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ riêng có một mình là phàm phu. Hay tập như Ngài Tăng Sâm, đệ tử của Khổng Tử, nói thầy tôi có 3 điều tôi học trọn đời mà học không xong. Đó là 3 điều gì? Thứ nhất, thầy tôi thấy ai có một cái hay quên đi 9 cái giờ của họ. Thứ hai, thầy tôi thấy ai làm được cái gì hay, được người ta khen ngợi, thầy tôi vui như chính mình được vậy. Cái thứ ba, thầy tôi biết cái gì là hay là phải, thầy tôi cố gắng làm cho được rồi mới nói. Ba điều đó tôi học hết đời cũng chưa xong. Đó là biết học đấy, chứ không phải chỉ học tứ thư ngũ kinh. Cũng như mình đến chùa không phải là chỉ học Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cao siêu gì đó, nhưng mà đụng trận thì tham sân vẫn nổi dậy. Mà mình hãy học với tính cách rằng là, với tính cách là một cái hạnh nào đó của Đức Phật, mình cố gắng làm cho được như Tăng Sâm học cái hạnh của Khổng Tử vậy. Và Tăng Sâm kết luận rằng là, cái thứ nhất mà thầy tôi thấy ai có một cái hay quên đi chính cái giờ của họ, chứng tỏ thầy tôi là một người bao dung độ lượng vô cùng, một người bao dung, một người đáng quý lắm. Cái thứ hai, thầy tôi thấy ai mà được cái gì lợi, cái gì hay, thầy tôi vui như chính mình được, chứng tỏ thầy tôi là người không ganh tị. Cái đó cũng là một đức tin hiếm có. Cái thứ ba, thầy tôi thấy cái gì hay và phải, thầy tôi cố gắng làm cho được rồi thì mới nói. Đó chứng tỏ thầy tôi là một người chuyên cần, chăm chỉ vô cùng. Một người chuyên cần, một người độ lượng, một người không ganh tị và ghét khen, cái đó đủ để làm thánh rồi. Và tôi học ba điều đó mà học hoành xong. Và chính cái điều mà nhìn ra một cái hay quên đi chín cái giờ người ta, điều đó cũng trùng với lại bên Phật giáo, như là Ấn Quang nói, thấy mọi người đều là Bồ Tát, thì riêng mình là phàm phu. Chứ càng tu thì càng thấy mình nhiều lỗi, càng tu càng thấy mình nhiều lỗi, chứ không phải càng tu càng thấy mình là thánh thiện. Càng tu phải càng khắt khe với mình, mà càng dễ dãi với mọi người, càng từ bi, càng hỷ xả, càng cảm thông với mọi người, thì đó mới là tu chân chính. Còn càng tu mà càng khắt khe với mọi người, mà dễ dãi với mình, và cho mình là thánh và tất cả là phàm phu, thì tu đó hơi hơi tẩu hỏa nhập ma. Và tu cho chúng á, thì là càng tu á, thì là càng dễ dãi cảm thông với mọi người lắm, mặc rất tư là khắt khe với mình. Và vì khắt khe với mình cho nên thường thấy lỗi mình, mà thường thấy lỗi mình cho nên mới tinh tiến sửa đổi không ngừng, cho nên mới thấy mình là phàm phu, tại thấy mình lỗi nhiều quá. Mà người tu là người thấy được lỗi mình, ít ai thấy được lỗi mình lắm. Chẳng hạn mình đến chùa tụng kinh, mình thấy một người kế bên mình mà ngáp thì mình chê, mà tu tụng kinh mà ngồi ngáp bất lịch sự, mà nhìn thấy mà thảm. Nhưng mà đến khi mình ngáp á, thì mình nói, thì mình sẽ nói chứ, tôi chứ mà mệt lắm á, liên tục kinh ngáp lên ngáp xuống mà nhất định không bỏ, nhất định tụng kinh à. Đó là có vẻ siêng năng ghê lắm. Nhưng mà thiên hạ ngáp thì mình không nghĩ như vậy, nên làm biếng tụng kinh mà ngáp, chứ mình đâu có nghĩ là chà ngáp mệt như vậy mà cũng chịu khó tụng kinh, cái bà này thiệt đáng khen, mình phải học. Mình đâu có nghĩ là đâu, mà mình nghĩ là tụng kinh mà làm biếng, tụng kinh mà ngồi ngáp há là bao nhiêu cái răng cũng thấy, mà mình sẽ chê cười. Nhưng mà đến khi mình ngáp thì mình lý luận là ngược lại, mình lý luận mình như vậy mà, chứ tôi mệt chết đi nha, tụng kinh mà con mắt nó cứ sụp và tôi nhất định tôi không bỏ đấy, chứng tỏ tôi tinh tiến không cùng. Thế thì khi mà mình tu thì mình phải thấy rằng khi mình ngáp mà phải chia tụng kinh mà gục lên gục xuống mà ngáp, đó là mình tự trách mình như vậy. Cho nên ngài A La Luật tôi xin lỗi, chống mắt lên cho đến độ mù luôn. Mình nói ví dụ cái sức tinh tiến như vậy. Nhưng mà thiên hạ thì mình phải tập nhìn cái hay, mình nhìn cái hay thiên hạ để mình vui vẻ, để mình hoan hỉ, để mình yêu mến họ. Vậy vì như vậy mình thấy hay của thiên hạ không, mà thấy cái hay của thiên hạ không, cho nên tất cả thiên hạ đều là Bồ Tát, tại mình thấy họ hay đúng không ạ? Mà mình thấy cái giờ của mình, cho nên mình riêng mình chỉ là phàm phu. Mà thấy cái hay của thiên hạ thì tự nhiên tâm mình hoan lạc lắm, vui lắm, thích lắm. Mà khi thấy cái giờ thiên hạ, lòng mình bực bội khó chịu, tự mình hại mình. Và rồi mình sẽ làm một quyển từ điển, quyển dictionary về những cái sai, những cái giờ của thiên hạ. Tức là mình ghi nhận ông này này là có cái tính như vậy, cái tính xấu như vậy, bà nó có cái chuyện gì đó, cậu kia có cái tính gì đó, là mình ghi âm ấp, cho đến y ai muốn chỉ trích ai thì vào không tin, nó cái anh nó xấu lắm bậy lắm, không tin hỏi bà đó coi, bà đó bà biết hết á. Và mình khi nào mà tôi biết hết á, và mình như quyền từ điển sống hay là một cái máy computer biết đi vậy, mình mà bấm nút một cái là nó ra hết những cái lý lịch xấu của người ta, chuyện thị phi người ta. Và như vậy ích gì cho mình? Cái tư tưởng của mình đầy ắp những chuyện xấu của thiên hạ, nguy quá. Cái đó là tiềm thức, là tàng thức cho mình trong sau này sinh ra một thế giới cực kỳ đen tối, cực kỳ sâu xa, và rất lợi lạc cho mình khi tâm hồn của mình toàn chứa điều hay, và mình sinh ra sẽ vào cái quốc độ toàn người lương thiện, toàn người tốt, toàn người hay, và tâm mình được an vui. Cho nên tập nhìn như vậy, nhìn ngược lại. Ở đây mình có thể nhìn ngược lại như vậy, như nãy tôi mới nói, mình thấy thiên hạ tụng kinh hay nghe pháp mà còn mỏi mệt chăng nữa, mình vẫn khen, mình mà mỏi mệt như vậy, bần thần như vậy mà vẫn cố sức để mà học, để mà tu, mình phải thấy như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ là tôi học mà bê bối như vậy đó, mình đừng bao giờ nghĩ ngược lại, mà khi nào mình cũng nghĩ theo cái chiều mà mình hay nghĩ cho mình á, thì mình nghĩ lại, mình dùng cái mình nghĩ cho mình nghĩ cho thiên hạ, và mình đem cái mà mình hay nghĩ cho thiên hạ đó mình nghĩ ngược lại cho mình. Chỉ cần chuyển ngược cách như vậy, thì từ phàm phu trở thành thánh nhân, từ đời trở thành đạo, chỉ cần ngược lại như vậy thôi. Thế thì mình thấy rõ như vậy, cho nên mình thấy rằng là từ bi nó có thể chuyển hóa đau khổ như vậy đấy. Nó có thể khi mình phát sinh được cái tình thương thì tự nhiên mình nhìn ngó mọi người, mình thương mến và mình tìm cách giúp đỡ. Và khi mình thương mến, mình thấy cái điểm hay của họ không, để mình quên đi chính cái giờ của họ, đừng có chứa chấp cái giờ của họ, kệ họ, để họ trang điểm ở trong tâm hồn họ, đừng mang cái giờ của họ về bày biện ở trong tâm trí của mình. Cái đó mình xài lắm và mình sẽ buồn khổ. Mình đem những cái hay, cái tốt, cái đẹp để mình trang điểm, không lẽ mình đi lượm rác của nhà người đem về bỏ ở trong nhà mình sao? Mình vứt đi chứ. Và thế thì mình